Kính thưa quý vị, thưa các bạn, nếu trong nền văn hóa Hy Lạp Roma, ý niệm tôi tớ có sắc thái hoàn toàn tiêu cực, thì trong truyền thống Thánh Kinh Cựu Ước, ý niệm tôi tớ chỉ diễn tả bổn phận phục vụ chủ, mà không lấy đi phẩm giá là người của kẻ phục vụ. Trái lại, trong Thánh Kinh Cựu Ước, tôi tớ là một tước hiệu danh dự, dùng để gọi một số người được Thiên Chúa tuyển chọn với sứ mệnh đặc biệt như ông Môsê, như vua David và các ngôn sứ. Giữa người tôi tớ và Gia-vê Thiên Chúa, có ý thức xa cách nhưng cũng có tương quan hiểu biết, chia sẻ và hiệp thông yêu thương. Lời Đức Maria thưa với sứ thần Gabriel trong ngày truyền tin, này đây, tôi là nữ tỳ của Thiên Chúa, cũng nằm trong bối cảnh đó và diễn tả hai ý niệm kể trên. Trong Thánh Kinh Tân Ước, từ tôi tớ được dùng nhiều lần trong các thư của Thánh Phaolô và trong Phúc Âm Thánh Matthew, ít hơn trong các tác phẩm của Thánh Sử Luca và sách Khải Huyền, họa hiếm trong Phúc Âm Thánh Marco và Gioan, và không có trong các thư mục vụ và các thư công giáo. Không có lời giải thích thỏa đáng liên quan tới sự khác biệt vừa nêu trên đây giữa các tác phẩm Tân Ước. Nó cũng không bắt nguồn từ bối cảnh tôn giáo chính trị của việc biên soạn. Thực ra các tác phẩm Tân Ước không thờ ơ đối với các vấn đề xã hội, nhưng các vấn đề này đã không khiến cho chúng phải bận tâm quá mức cần thiết. Nỗi lo lắng lớn nhất của các tác phẩm Tân Ước là cho thấy kiểu nô lệ mà mặc khải của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô đã giải thoát con người là nguồn gốc làm nảy sinh ra tất cả mọi thứ nô lệ khác. Vì thế nói chung, nếu Tân Ước không chấp nhận kiểu lượng định điều kiện của nô lệ thời đó, nó cũng không lấy làm gương mù gương xấu trước các khác biệt xã hội hiện hữu. Thật ra giáo huấn Tân Ước thừa nhận phẩm giá luân lý và nhân chủng của các anh chị em nô lệ y như giới chủ nhân và khuyên các anh chị em nô lệ kính trọng và cộng tác với chủ của mình. Nghĩa là Tân Ước dùng lòng tin và tình yêu thương huynh đệ để giải quyết vấn đề và nâng vấn đề lên một bình diện cao hơn. Giáo huấn Tân Ước sẽ cho thấy một loại phục vụ nô lệ tự nguyện đã được Chúa Kitô sống trước và được sống bởi các người tự nguyện lựa chọn theo Chúa Kitô. Thánh Phaolô coi mình là tông đồ được đặc biệt mời gọi trở thành tôi tớ của Đức Giêsu, như thánh nhân tự giới thiệu trong thư gửi tín hữu các giáo đoàn Roma, Philippe và Gala. Thánh nhân cũng gọi Epaphra, cộng sự viên của người, là tôi tớ của Đức Giêsu. Ở đây ý niệm về tôi tớ không xa với ý niệm diakonos, người phục vụ, giống như việc làm chứng cho Chúa Kitô. Ý nghĩa chung của sự tuân phục và tùy thuộc được thay đổi bởi ý niệm của sự tự do và tình yêu thương xác định việc lựa chọn. Được mời gọi sống sự tự do Kitô để tháp nhập vào việc phục vụ huynh đệ, Thánh Phaolô trở thành tôi tớ mọi người và tôi tớ của giáo hội vì tình yêu của Chúa Kitô. Việc nhấn mạnh trên việc phục vụ Chúa Kitô và các anh chị em khác ghi dấu một khúc rẽ trong kiểu nói hứng khởi, tổng hợp hoạt động của Chúa Kitô. Chúa Kitô đã giải thoát chúng ta cho sự tự do. So sánh với luật lệ Môsê, luôn luôn có tính cách áp đặt, sự tự do mà lòng tin nơi Chúa Kitô có giá trị đại đồng, mà ở nơi khác Thánh Phaolô định nghĩa là tự do khỏi tội lỗi và cái chết. Thánh Phaolô dùng ý niệm tôi tớ để miêu tả vài lựa chọn đặc biệt của Chúa Kitô trong tương quan với Thiên Chúa Cha và con người. Văn bản thư gửi giáo đoàn Philippe chương 2 câu 7 ca ngợi ý niệm thần học về sự phục vụ trong tất cả chiều kích cứu độ học của nó, như đã được trình bày trong các bài ca về người tôi tớ khổ đau của Gia-vê, sách Isaiah 2. Ý niệm thần học về việc phục vụ này được nhìn từ hai góc cạnh, từ phía Đức Kitô tuy là Thiên Chúa, nhưng khước từ dùng chức vị đó như phương thế của hành động cứu độ, trái lại đã hạ mình xuống kiếp phàm nhân và liên đới với loài người nô lệ tội lỗi trong thế tùy thuộc luật lệ. Khi đề cập đến thái độ của Chúa Kitô lựa chọn liên đới với loài người, Thánh Phaolô chú ý tới điều kiện xã hội của người tôi tớ, của kẻ nô lệ trong thế giới Hy Lạp Roma, trong mức độ nó là mô thức của một người không thể định đoạt cho chính mình. Nhưng trong trường hợp của Đức Kitô, mô thức đó không đi xa hơn, vì mặc dù liên đới với loài người tội lỗi nô lệ sự giữ và cái chết, Đức Kitô đã không bị ô nhiễm và tuy chấp nhận điều kiện của nô lệ như con người, Đức Kitô tự do trên bình diện xã hội và trên bình diện thần học, và duy trì tinh tuyền sự tự do tinh thần nội tại của người. Trong Tân Ước, nhất là trong tương quan với kiểu dùng từ tôi tớ của Thánh Phaolô, ý niệm tôi tớ doulos có các sắc thái không thể bỏ qua mà không chú ý. Thật vậy, chúng nêu bật sự lựa chọn tự do phục vụ Thiên Chúa và phục vụ cộng đoàn như thái độ sống nòng cốt của thánh nhân và cũng là thái độ mà thánh nhân đề nghị với tín hữu. Trong trình thuật truyền tin, Đức Maria kết thúc cuộc đối thoại với sứ thần Gabriel bằng cách tuyên bố mình là nữ tỳ của Chúa. Việc hiểu biết sự tự định tính này tùy thuộc nơi sự hiểu biết các đề nghị đã được đưa ra với Đức Maria, và trong viễn tượng văn chương, sự tự định tính ấy tùy thuộc nơi các mô thức được trình bày trong Thánh Kinh. Đức Maria tự định nghĩa là nữ tỳ của Chúa hai lần. Lần thứ nhất trong cuộc đối thoại với sứ thần Gabriel, như viết trong chương 1, câu 38 phúc âm Thánh Luca: Này đây, tôi là nữ tỳ của Chúa, xin xảy ra cho tôi như lời sứ thần nói. Và lần thứ hai trong bài ca Magnificat, phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới. Lời Đức Maria thưa với sứ thần vang vọng lời của một phụ nữ khác trong Thánh Kinh Cựu Ước. Đó là lời bà Abigail nói lên thái độ hoàn toàn sẵn sàng trở thành người vợ tương lai của vua David, như viết trong chương 25, câu 41 sách Samuel 1. Này đây là nữ tỳ của ngài. Văn bản Luca chương 1, câu 48 là một kiểu đọc lại lời cầu nguyện của bà Anna, mẹ ngôn sứ Samuel, cay đắng thở than xin Chúa thương xót tình cảnh hiếm muộn của bà, như ghi trong sách Samuel 1, chương 1, câu 11. Lạy Giave các đạo binh, nếu ngài đoái nhìn đến nỗi khổ cực của nữ tỳ ngài đây, nếu ngài nhớ đến con và không quên nữ tỳ ngài, nếu ngài cho nữ tỳ ngài một mụn con trai, thì con sẽ dâng nó cho Giave mọi ngày đời nó, và dao cạo sẽ không đụng tới đầu nó. Chúng ta có thể tìm thấy kiểu nói này đây là nữ tỳ ngài hay này đây là tôi tớ ngài trên môi miệng của các phụ nữ trong kiểu xưng hô với một người nam, hay trong kiểu xưng hô giữa phái nam với nhau. Chẳng hạn khi nghe tin Absalom nổi loạn và lòng dân ngả theo Absalom, vua David nói với quần thần là phải chạy trốn, thì triều thần thưa, đức vua là chúa thượng chọn cái gì, các tôi tớ ngài đây xin sẵn sàng. Merib Abaal, con của Jonathan, đến trình diện vua David và nói, này đây là tôi tớ ngài. Một vài thí dụ điển hình kể trên cho thấy kiểu nói này đây là nữ tỳ ngài, này đây là tôi tớ ngài là một công thức có sẵn diễn tả sự tùng phục. Tuy nhiên, công thức trong văn bản Thánh Luca được đặt trong một bối cảnh không có mẫu trong Thánh Kinh Cựu Ước. Các kiểu mẫu trong Thánh Kinh Cựu Ước không liên quan tới các sự kiện gắn liền với can thiệp đặc biệt của Thiên Chúa có tầm mức đại đồng. Mặc dầu vậy, có thể coi kiểu nói trong văn bản của Thánh Luca như là tiếng vọng của truyền thống tôn giáo sâu xa hơn, để lại dấu vết trên các giai đoạn lịch sử cứu độ, nhắc lại các biến cố, trong đó toàn cộng đoàn được mời gọi phê chuẩn chấp nhận các điều lệ của giao ước do Thiên Chúa cống hiến cho họ. Điển hình như biến cố ký kết giao ước với Giave Thiên Chúa tại núi Sinai. Dân Do Thái thưa với ông Môsê, tất cả những gì Giave đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và tuân theo. Vào năm 622 trước Công Nguyên, vua Josiah tìm ra sách Đệ Nhị Luật trong phòng chứa các cuốn sách cũ của đền thờ Jerusalem. Nhà vua cho triệu tập các kỳ mục, giới tư tế, các ngôn sứ và toàn dân từ lớn tới bé, rồi lên nhà Giave đọc cho họ nghe tất cả các lời trong sách giao ước đã tìm thấy trong nhà Giave. Vua đứng trên bệ cao lập giao ước trước nhan Giave, cam kết đi theo Giave và hết lòng hết dạ tuân giữ các mệnh lệnh, chỉ thị và quy tắc của người để chu toàn các khoản của giao ước được ghi chép trong sách đó. Toàn dân chấp nhận giao ước. Vào thời hai ông Ezra và Nehemia, toàn dân Israel đi đầy trở về được triệu tập tại quảng trường đền thờ, và khi tư tế Ezra kêu mời họ suy tôn Giave, thi hành ý muốn của người, hoán cải, đoạn tuyệt với dân trong xứ và vợ ngoại giáo, thì mọi người xin chấp nhận. Dưới ánh sáng của các thí dụ kể trên, cần phải đọc hiểu lời Đức Maria thưa với sứ thần Gabriel. này đây, tôi là nữ tỳ của Chúa, trong bối cảnh ký kết giao ước. Và Đức Maria nắm giữ vai trò giống như vai trò của dân Chúa xưa kia tại núi Sinai.